Quyển sách Chữa lành người bệnh, tác giả T.L. Osborne. Chương 21: Xưng nhận đem đến chiếm hữu. Vì nếu miệng ngươi xưng nhận Đức Giêsu là Chúa và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Roma chương 10 câu 9. Từ được cứu này được dịch từ chữ Hy Lạp là sozo, nghĩa là được chữa lành về thuộc linh và được chữa lành về thể xác, chữa lành thân thể cũng như chữa lành tâm hồn, tức là cứu khỏi tội lỗi và cứu khỏi bệnh tật. Từ này cũng được dịch là chữa lành, gìn giữ, cứu rỗi hay lành bệnh. Lời Chúa và kinh nghiệm. Phaolô nói thêm: vì tin trong lòng thì được sự công chính, và xưng nhận nơi miệng thì được sự cứu rỗi. Roma chương 10 câu 10. Sự xưng nhận đem đến sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi đến sau khi thực hiện sự xưng nhận. Một người phải tin và xưng nhận trước khi kinh nghiệm kết quả. Đó là đức tin. Và nhờ ân sủng bởi đức tin mà anh chị em được cứu. Ê-phê-sô chương 2 câu 8. Hãy luôn luôn nhớ sự xưng nhận đến trước, rồi Chúa Giêsu là thầy tế lễ thực phẩm của lời xưng nhận của chúng ta sẽ đáp ứng và ban cho những gì chúng ta xưng nhận. Không có sự cứu rỗi nào mà không có xưng nhận kèm theo. Luôn luôn là xưng nhận, rồi tiếp theo là được cứu rỗi, chứ không bao giờ có chuyện chiếm hữu trước khi xưng nhận. Lời xưng nhận của chúng ta sẽ khiến thầy tế lễ thương phẩm của lời xưng nhận của chúng ta ban cho những gì chúng ta tin trong lòng rằng chúng ta đã có, và điều này đem đến cho chúng ta sự chiếm hữu. Đó là đức tin. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của đức tin, có nghĩa là Ngài là Đức Chúa Trời đòi hỏi đức tin. Chúng ta nhận lãnh từ nơi Chúa những gì chúng ta tin rằng chúng ta đã nhận. Bất cứ điều gì các con cầu nguyện nài xin thì hãy tin mình đã được, thì các con sẽ được như vậy. Mác chương 11 câu 24. Xưng nhận là gì? Xưng nhận là nói nơi miệng những gì chúng ta tin trong lòng. Xưng nhận là đồng ý với Đức Chúa Trời trong lòng đến mức có thể nói những gì Đức Chúa Trời nói, là dùng ngôn ngữ và lời tuyên bố của Đức Chúa Trời là thừa nhận lời Đức Chúa Trời. Xưng nhận là phương cách tự bày tỏ đức tin trong lời chứng của chúng ta. Phaolô xưng nhận rằng ông đã giảng lời đức tin và nói cho chúng ta biết đức tin đó phải ở trong lòng chúng ta và trong miệng chúng ta. Cách duy nhất để có lời đức tin trong miệng chúng ta là nói lời Đức Chúa Trời. Đó là sự xưng nhận, khiến môi miệng của chúng ta hiệp ý với Đức Chúa Trời, nói lời Đức Chúa Trời bằng môi miệng chúng ta. Hãy đọc Roma chương 10 câu 8. Khải Huyền chương 12 câu 11 đã cho chúng ta biết rằng những ai thắng ma quỷ cũng có thể làm như vậy nhờ huyết trinh con và bởi lời chứng nhận của họ, nghĩa là họ trích kinh thánh để làm chứng. Ngài không phải là kẻ giả hình. Chúng tôi được yêu cầu để cầu nguyện cho một người bệnh. Chúng tôi không thấy kết quả tức thì. Sau đó chúng tôi yêu cầu người đó lặp lại những lời Đức Chúa Trời phán: bởi những vết thương của Ngài mà tôi được chữa lành. Và ngợi khen Chúa vì Ngài chữa lành theo như lời của Ngài. Người đó xem lời yêu cầu của chúng tôi hoàn toàn là giả hình. Anh ta liền cho chúng tôi biết rằng mình không tin lời làm chứng về những gì mình chưa nhận. Anh ta nói rằng mình rất chân thật và không hề hành xử như kẻ giả hình. Anh ta đo lường sự chữa lành của mình bằng cảm nhận. Đó không phải là đức tin. Nói những gì Đức Chúa Trời nói thì không hề giả hình chút nào. Khi xưng nhận một lời hứa đã ban cho chúng ta trong lời của Chúa từ tấm lòng thì sẽ luôn luôn đem đến sự chiếm hữu. Tôi không yêu cầu người này nói anh ta không mắc bệnh. Tôi yêu cầu anh ta nói những gì Đức Chúa Trời đã nói, thừa nhận lời của Đức Chúa Trời. Nhờ những lăn đòn của Ngài mà anh chị em được chữa lành. Bạn không phải là kẻ nói dối, bởi vì bạn xưng nhận những gì Đức Chúa Trời đã phán. Cuối cùng, Đức Chúa Trời thương xót và làm cho anh ta có một số cảm giác làm mình được lành bệnh. Anh ta giống như Thomas, là người đã nói: nếu không đặt tay tôi vào hông Ngài thì tôi không tin. Sang chương 20 câu 25. Triệu chứng là điều không đáng tin cậy. Chúng tôi cầu nguyện cho một người bệnh thấp khớp nơi vai và tay. Khi chúng tôi cầu nguyện xong, anh ta cảm nhận một phước hạnh kỳ diệu và phấn khởi về điều mình cảm nhận. Nhưng sau đó anh ta cảm thấy đau nữa. Điều này làm anh nản lòng. Anh chạy đến với tôi và nói, hãy nghe xương của tôi kêu rắc rắc, thay vì nói, lời Chúa nói tôi đã được chữa lành. Và tôi biết là tôi sẽ được lành. Thì người này cứ bận tâm về những bằng cớ vật lý hơn là lời Đức Chúa Trời. Tôi kể cho anh ta nghe về một trường hợp tương tự khi chúng tôi cầu nguyện cho một phụ nữ. Bà ta đã tin với một đức tin trọn vẹn. Sau 2 ngày bà ta trở lại, chỉ cho tôi thấy những khớp của bà đã được chữa lành hoàn toàn. Đức tin của bà đã giải phóng bà. Anh ta đáp ứng với lời chứng này rằng tôi vui sướng vì ông đã kể cho tôi nghe điều đó. Điều đó khích lệ tôi vì tôi sợ là tôi không được chữa lành. Nếu bà ta được chữa lành thì tôi cũng được chữa lành. Lời Đức Trời không có nghĩa gì với anh ta. Lời hứa của Chúa Giêsu, họ sẽ đặt tay trên người bệnh và người bệnh sẽ được lành, trở nên vô nghĩa với anh ta. Anh cảm thấy cơn đau. Vì vậy, lời Đức Trời không mang lại kết quả gì. Khi thấy khỏe thì anh ta biết chắc lời Chúa là chân thật. Nhưng cơn đau đã hủy hoại toàn bộ sự chữa lành của anh ta. Hãy học để xưng nhận những gì Chúa phán, và Ngài sẽ làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài cho bạn. Bởi vì Ngài là thầy tế lễ thụ phẩm của lời xưng nhận của chúng ta. Lời xưng nhận ta là Giê-hô-va đấng chữa lành các ngươi, và nhờ những lằn đòn của Ngài tôi đã được chữa lành, luôn luôn có trước khi sự chữa lành biểu lộ, cũng như công bố Chúa Giêsu là cứu Chúa, luôn luôn có trước khi kinh nghiệm ơn cứu rỗi. Roma chương 10 câu 9 đến câu 10. Chúa Giêsu là thầy tế lễ thụ phẩm của lời xưng nhận của chúng ta. Lời nói của chúng ta, những gì chúng ta nói nơi miệng khi kết hợp với lời của Chúa thì Ngài sẽ làm như những gì chúng ta nói. Chúng ta không nên xưng nhận bất cứ điều gì trừ sự chiến thắng. Vì Phaolô nói, nhưng trong tất cả những điều này chúng ta đã hoàn toàn chiến thắng nhờ đấng đã yêu thương chúng ta. Roma chương 8 câu 37.